ví như hư không, không xen lẫn, không hư hoại, như vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ. Khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu khắp cả thiên hạ, hư không không từng sáng. Khi mặt trời lặn, bóng tối che trùm thiên hạ, hư không không từng tối. Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, tánh hư không rỗng lặng không đổi, Phật và chúng sanh tâm cũng như thế. Đây dùng một cái ví dụ rất sát để cho mình trên đường tu mình không có nản lòng. Hư không á thì nó không xen lẫn và không hư hoại. Mỗi một buổi sáng mặt trời lên thì chúng ta thấy như là cái hư không này nó sáng rồi, nhưng mà sự thực cái sáng này là cái sáng của mặt trời, còn hư không á nó không từng sáng. Rồi tới tối khi mà mặt trời lặn về phía bên kia quả đất, quay qua phía bên kia quả đất thì mình thấy tối, nhưng mà sự thực cái hư không nó cũng chưa từng tối, mà cái tối và sáng nó tự thay đổi, còn tánh hư không rỗng lặng không đổi. Cũng vậy, tâm chúng sanh nó thiên hình vạn trạng. Sáng mà mình ngồi thiền yên mình xuống thì mình rất là dễ thương, ai nhờ cái gì mình cũng làm hết. Cái tới trưa trưa nắng lên thì mình bắt đầu mệt mồ hôi đổ ra, cái người ta nhờ cái mình cũng làm mà mình không cười tươi nữa. Tới trưa đói bụng kiển gần đánh rồi mình chưa tắm rửa mà còn nhờ nữa, cái mình bắt quạo lên. Thì cái đó cái mình mới bèn nghĩ, trời mình tệ quá, tu hành sau bao nhiêu năm mà cũng chưa được cái tánh sự hoan hỷ. Thì mình cố gắng mài dũa mình, nhưng mà quên mất tất cả những cái tâm trạng đó đều là những cái duyên. À còn cái tánh Phật như không, nó không thêm không bớt. Không phải vì khi mình hoan hỷ mà cái tánh Phật đó nó thanh tịnh, rồi tới trưa mình quẩu quá mình la làng lên rồi cái tánh Phật mình nó ô nhiễm, không có. Như vậy thiện hay là không bất thiện, hoặc là tốt hoặc là thanh tịnh hay là ô nhiễm, đều là những cái cảnh tối sáng tự cướp đoạt nhau, tự thay đổi, không dính gì tới tánh Phật. Cho nên điểm quan trọng là nếu chúng ta tu trên cái thay đổi này là chúng ta dụng công đúng chỗ hay sai chỗ. Đó, đó, mình đã dụng công trên cái tâm phan duyên, dụng công trên các cái cảnh duyên mà nó ảnh hưởng, nó tạo thành những cái sắc thái hành trạng của tâm, mà dụng công trên đó là trật. Mà phải biết tất cả những cái đó đều không nhầm, cái chính là trở về bản tâm, thì trở về đó chính là tâm Phật, là chỗ đó Phật và mình thì đồng. Dùng cái ví dụ dài này, cảnh sáng tối, để cho mình hiểu nó không ảnh hưởng gì tới hư không, thành ra các công phu của mình phải khéo, đừng có đặt trên cái sáng tối này. À, cụ thể như là đến nay chắc chắn rằng trong chúng ta khi ngồi thiền, mình vẫn còn vui khi mình được yên và mình buồn khi mình lăn xăng. Thì cái đó chính là mình đang dụng công trên cái tối và sáng mà không dụng công trên hư không. Còn khi yên mình vẫn biết là yên, khi ồn mình biết là ồn. Ở nơi chỗ biết đó chính là đang ở nơi cái thể hư không. Cái này nó chỉ có một chút vậy đó, mà sự thực nó quyết định cả một công phu tu của mình. Nếu mình cứ tu trên cái lành dữ, tốt xấu, sáng tối, thì cả đời cũng không có dính dáng gì tới chân tâm. Cho nên Ngài nói tiếp, nếu xem Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem chúng sanh thấy tướng nhơ bẩn tối tâm, người thấy biết như vậy, trải qua số kiếp hà sa, trọn không được bồ đề vì chấp tướng vậy. Tâm mình thì nó rất là phân biệt. Cho nên hình như Ngài Hàng Sơn hay là Ngài Di Lạc hề, cô quên rồi, nhưng mà nói cái bài kệ là cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ. Còn mình thì thế nào? mình thấy ai dữ quá mình né, rồi mình không bao giờ mình ưa nổi cái người mà dữ quá, nhất là dữ với mình nữa. Còn những người hiền lành, dễ thương, hy sinh, mình thích, thì đó chính là tâm phân biệt. Thì trong đây có ai trong chúng ta mà không có cái bệnh này không? Chắc là cái người mà ít còn khó kiếm nữa, chứ đừng nói không có, phải không? Càng tu mình càng thích cái người hiền, đúng không ạ? Mà càng tu thì mình càng xa những cái bạn dữ. Và mình nghĩ như vậy là tu đó, là tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mà nếu người thấy biết như vậy, trải qua số kiếp hà sa trọn không được bồ đề vì chấp tướng vậy. Chúng ta thấy cả đoạn Ngài nói toàn chuyện ngược không à? Là vì chúng ta từ lâu ở trong cái thế giới thuộc hai bên, thuộc đối đãi. Cho nên cái đối đãi là cái mà Phật kêu điên đảo á, thì mình chấp nhận như là chuyện tự nhiên rồi. Mình thấy nó chuyện bình thường. Giống như là mình điên quá rồi, cho nên giờ mình thấy chuyện điên là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây là dạy những lời để đánh thức mình. Phải thấy, nhớ lại cái hình ảnh trong Kinh Pháp Hoa, cái Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát á, Ngài không thấy cái tướng bên ngoài của người này người kia, mà Ngài chỉ thấy ông Phật. Cho nên Ngài nói tôi không dám khinh các Ngài đều sẽ thành Phật. Cái câu chuyện này mình nghe quen quá, cho nên mình bỏ qua. Nhưng mà không biết nếu mình khéo đưa nó vô trong cái công phu tu của mình, là mình đỡ khổ mà người cũng đỡ khổ. Nếu mà mình nhìn huynh đệ nào mà có bà chằn lửa tới đâu nữa, mà mình chỉ thấy là Ngài huynh cũng sẽ thành Phật, tôi cũng sẽ thành Phật, đều là những ông Phật, thì mình không có bực họ. Mà đằng này mình cứ bực biết, thì như vậy đủ thấy mình sống với cái tâm phân biệt, chứ mình ít sống với cái tâm vô phân biệt. Mà sống với tâm phân biệt rồi đi cầu thành Phật, rồi đi ngồi thiền tụng kinh sám hối, thì không biết mình có thành được Phật không. Cho nên Ngài mới nói trải qua số kiếp hà sa trọn không được bồ đề, vì mình chỉ tu trên cái tướng. Còn đằng này nếu không cần làm gì cả mà khi nào cũng thấy được ông Phật nơi mọi chúng sanh, thì ngang đây là đã thấy rất là gần đạo rồi. Cái này đại chúng công nhận là nói dễ làm khó không? Và ngay cả người nói người nghe, mình có thể nói rất suôn sẻ, nghe cũng rất là thông suốt, nhưng mà sống tới cái chỗ vô phân biệt này ngó bộ, không biết mình có hẹn thôi để sang năm không? Chỉ một tâm này trọn không có pháp, bằng hạt bụi nhỏ có thể được, tức tâm là Phật. Thiền sư Đầu Tử Nghĩa Thanh khi đến với hội thiền sư Viên Giám, Ngài Viên Giám mới dạy kháng cái câu chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Câu này là một câu xưa ngoại đạo hỏi Phật. Bây giờ Ngài dạy kháng cái câu đó. Ngài Nghĩa Thanh vâng lời, chăm chỉ kháng trải qua 3 năm. Thì một hôm Ngài Viên Giác mới hỏi: ông có nhớ được thoại đầu chăng? Thử nêu xem. Ngài Nghĩa Thanh định đáp, sư Viên Giám lập tức bịt miệng. Và ngay đó Ngài Nghĩa Thanh được khai ngộ, lập tức lễ bái. Ngài Viên Giám mới hỏi: ông diệu ngộ huyền cơ chăng? Có nghĩa là ông đã ngộ được cái chỗ sâu màu chăng? Ngài Nghĩa Thanh trả lời: nếu có cũng phải mửa bỏ. Lúc đó có ông thị giả tư ở bên cạnh mới nói là: chà, Thanh Hoa Nghiêm hôm nay như người bệnh được ra mồ hôi. Tại vì cái Ngài Nghĩa Thanh này ngày xưa, Ngài khi học Kinh Hoa Nghiêm, Ngài đến cái câu tức tâm tự tánh, Ngài cũng có tỉnh. Thì từ đó huynh đệ hay gọi là Thanh Hoa Nghiêm. Thì ông thị giả này ổng mới nói: hôm nay Thanh Hoa Nghiêm như là người bệnh được ra mồ hôi, có nghĩa là lành rồi đó.